trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 59, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 19 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, lần trước chúng ta đã học đến trong kinh Di Đà nói đến sáu phương Phật là khuyến tín lưu thông. Sáu phương tức là mười phương, mỗi một phương Đức Thế Tôn lượt nêu ra vài vị làm đại biểu. Ở trong danh hiệu của đại biểu đều có ý nghĩa rất sâu. Ý nghĩa của biểu pháp chúng ta nhất định phải biết, không thể có sơ suất. Phương Đông có năm vị Phật. Vị thứ nhất là A Xúc Bệ Phật, ngài đại biểu cho bất động, đại biểu cho nguyên tắc căn bản tu học. Không những là tu pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ Tông, trong 84,000 pháp môn không có một pháp môn nào là ngoại lệ. Trước tiên phải có lòng tin không lay động thì chúng ta mới được thành tựu. Nếu lòng tin không kiên định, thấy khác thì liền lung lay. Không những trong Phật Pháp, trong thế gian Pháp cũng không thể có được thành tựu. Muốn thật sự được thành tựu, như cổ đại đức thường nói, thâm nhập một môn trường thời huân tu. Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh này 4 lần khuyên chúng ta vãng sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật. Thật sự khuyên 1 rồi 2, 2 rồi 3, 3 rồi 4, với tấm lòng từ bi khuyên nhủ chúng ta. Trong đoạn kinh văn này Phật đã nói, không những là Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên nhủ chúng ta, bạn hãy xem mười phương tất cả chư Phật Như Lai, không có vị Phật nào mà không khuyên chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sau đó bạn mới biết được pháp môn này rất là thù thắng. Phần trước tôi đã lược nói cho quý vị năm thứ không thể nghĩ bàn. Trong năm thứ, thứ sau cùng là nói bạn niệm danh hiệu của A Di Đà Phật này thì bạn được tất cả chư Phật hộ niệm. Pháp môn này thật là phi thường, hay nói cách khác là không khác gì niệm danh hiệu của tất cả chư Phật. Niệm một câu A Di Đà Phật này tức là niệm hết tất cả danh hiệu của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Còn có pháp môn nào thù thắng hơn pháp môn này hay không? Cho nên chúng sanh trong thế gian này, trong đời quá khứ đến đời này, không tránh khỏi tạo nghiệp, không tránh khỏi kết quán với chúng sanh. Cho nên chúng ta thường thấy được có số chúng sanh bị oán thân trái chủ, bị ma quỷ nhập vào thân quấy nhiễu, thần kinh rối loạn, khổ không thể tả. Thứ bệnh này có 2 nguyên nhân. Một là bị oán quỷ nhập vào thân, hai là tự mình nghiệp chướng sâu nặng. 2 nguyên nhân này cùng vào một lúc thì rất khó trị liệu. Mắc phải bệnh này dù có thuốc men cũng trị không hết được. Cầu thần linh, cầu Phật Bồ Tát phù hộ cũng rất là khó khăn. Còn có cách nào trị được hay không? Có. Vào năm đầu đời nhà Thanh, Pháp Sư Từ Vân Quán Đỉnh bảo với chúng ta rằng niệm Phật có thể cứu được. Vì sao niệm Phật có thể cứu được? Vì bạn niệm A Di Đà Phật thì được mười phương tất cả chư Phật đều gia trì cho bạn. Đạo lý là ở tại đây. Được mười phương tất cả chư Phật đều gia trì, đều phù hộ. Những hoàng gia đối đầu yêu ma quỷ quái có dữ dội đi nữa, chúng cũng phải lui nhường mấy phần. Không phải là nể mặt một vị Phật, mà là nể mặt tất cả chư Phật. Chúng không thể không rút lui. Cho nên nói bạn mắc phải những bệnh tật khó trị, dùng phương pháp gì cũng không có hiệu quả, thuốc men cũng vô hiệu, tụng kinh bái sám cũng không có kết quả. Sau cùng thì bảo với bạn, phương pháp có hiệu quả nhất chính là niệm Phật. Chúng tôi cũng trông thấy đích thật là có rất nhiều vị quán thân trái chủ nhập vào thân, hình như họ cũng niệm Phật nhưng vô hiệu. Đó là nguyên nhân gì? Vì niệm Phật không đúng như Pháp. Trong không đúng như Pháp, cái quan trọng nhất, điều đầu tiên là tín tâm và nguyện tâm. Nếu bạn đầy đủ lòng tin, chân thành và nguyện thiết tha, chuyên trì một câu Phật hiệu này thì hiệu quả không thể nghĩ bàn. Sự thống khổ của bạn lập tức được tiêu trừ, thì bạn có thể khôi phục lại bình thường. Pháp môn này thật là không thể nghĩ bàn. Tôi còn nghe có người nói, họ nói rằng những người niệm A Di Đà Phật là quên ơn bội nghĩa. Vì sao họ lại nói như vậy? Họ nói bổn sư trong thế giới này của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị không niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà lại niệm A Di Đà Phật ở thế giới phương khác, đó là quên ơn bội nghĩa. Tôi nghe nói như vậy thì mới hiểu rõ. Thật tại mà nói, quên ơn bội nghĩa không phải là chúng ta mà là họ. Sao lại nói là họ? Họ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chính là họ mới quên ơn bội nghĩa. Tại vì sao? Vì niệm A Di Đà Phật là do Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta. Đó là lòng từ bi của Ngài. Quý vị đọc trong kinh này thì rõ, Ngài bốn lần khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, chúng ta cứ không chịu nghe theo, không bằng lòng niệm A Di Đà Phật, không muốn cầu sanh tịnh độ mà nhất định phải niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sẽ làm cho Thích Ca Mâu Ni Phật bực chết. Đúng là quên ơn bội nghĩa. Họ không biết cái gì gọi là ơn, cái gì gọi là nghĩa. Thế như trong một gia đình chúng ta, ta bà thế giới là một gia đình, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là cha của chúng ta, Tây phương cực lạc thế giới đích thật là ngôi trường học, A Di Đà Phật là vị thầy tốt. Bây giờ người cha muốn gửi con cái đến trường học, muốn đến trường học đó để học hành, để cho chúng thân cận với vị thầy tốt, nhưng con cái không nghe lời, không chịu đi. Quý vị nghĩ xem, cái tình hình đó trong lòng của cha mẹ cảm thấy rất khó chịu. Chọn cho ngươi một vị thầy tốt như vậy để cho ngươi đến đó thân cận với thầy mà ngươi cứ không nghe lời, ở lì trong nhà không chịu đi học, còn ra thể thống gì nữa? Cho nên những người quên ơn bội nghĩa không phải là chúng ta. Chúng ta nghe lời hiếu thuận, thuận theo ý của cha mẹ, thuận theo lời dạy của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta nhất tâm niệm A Di Đà Phật, thân cận A Di Đà Phật. Đây là bổn nguyện của Thích Ca Mâu Ni Phật, là cái ý thật sự của Ngài, là lời dạy chân thật của Ngài. Không nên hiểu lầm điều này. Trong đoạn kinh văn này chúng ta đã thấy, không những là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta, mà là mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều là giáo hóa chúng sanh như vậy. Không lẽ còn có sai hay sao? Cho nên Đức Thế Tôn tại trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài đại biểu cho tất cả chư Phật xưng tán A Di Đà Phật. Ngài nói A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương, không lẽ có sai hay sao? Vậy thì chúng ta niệm Phật, học Phật, mong cầu cái gì? Tâm nguyện cùng nhau mong cầu của tất cả chúng sanh không ngoài ba sự việc. Thứ nhất là trí huệ, thứ hai là tài nghệ, trong Phật Pháp gọi là đức năng, năng lực. Điều này điều gì cũng biết, không có điều gì mà không biết. Thứ ba là phước báo, đều là mong cầu ba sự việc này. Thế cả mọi niệm Phật và tất cả chư Phật Như Lai đều dạy cho chúng ta ba sự việc đó. Trong ba sự việc đó, Phật nói cho chúng ta biết trí huệ là chủ yếu. Cho nên từ đầu đến cuối, Phật Pháp là giảng về giác ngộ. Phật Pháp mong cầu là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là dịch âm tiếng Phạm. Nếu dịch thành tiếng Hoa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những người sơ học nghe rồi cũng không hiểu. Chúng tôi nói theo một cách dễ hiểu hơn. Câu này có nghĩa là trí huệ chân thật cứu cánh viên mãn. Nếu bạn có trí huệ thì bạn đương nhiên có năng lực, có tài nghệ, đa tài đa nghệ. Từ đâu mà có? Là từ trí huệ mà có. Trí huệ là căn bản. Phước báo cũng là từ trí huệ mà có. Bạn có trí huệ thì bạn mới biết được trồng phước như thế nào. Tại vì sao? Vì bạn nhận biết phước điền. Bạn biết trồng phước, bạn sẽ được vô lượng phước báo, sẽ có vô lượng vô biên tài phú. Là thật đấy. Có vô lượng vô biên tài phú là cái gì? Tức là biến pháp giới hư không giới. Không có một thứ nào mà không phải là tài phú của bạn. Là thật đấy, không phải là giả. Bạn đều có thể hưởng thụ được viên mãn và lại trồng phước báo. Phước báo lớn nhất là thọ dụng. Thân cận A-di-đà Phật thì bạn sẽ được vô lượng thọ, sẽ được thân kim cang bất hoại. Thân kim cang bất hoại tức là không có già, sanh già bệnh chết. Sanh già bệnh chết rất khổ, không có cầu bất đắc, không có quán tăng hội, không có ái biệt ly. Thế gian này gọi những nỗi khổ đó là tam khổ, bát khổ, cả thể đều không còn nữa. Đó là chân đạt, chân lạc, cho nên gọi là cực lạc thế giới. Cái quan trọng nhất là lòng tin kiên định bất động. Cho nên A Xuất Bệ Phật là đại biểu cho ý nghĩa này. Tiếp theo là ba vị Phật cũng là chúng ta rất mong cầu. Tu Di Tướng Phật, đây là báo thân Phật, tức là trí huệ. Đại Tu Di Phật đại biểu cho pháp thân, tức là lý thể. Tu Di Quang Phật, đây là ứng hóa thân, tức là thọ dụng. Đó là chúng ta nói đến vô lượng vô biên phước báo, quang minh biển chiếu, phổ ứng quần cơ. Tức là chúng sanh ở nơi nào có cảm thì lập tức hiện thân đi giúp đỡ cho họ. Phần đấy đã trình bày cho quý vị rồi. Vị Phật sau cùng là Diệu Âm Phật. Diệu Âm Phật là biểu tu học pháp bổn, tức là phương pháp tu học, là phương pháp tu học căn bản, tức là nhất tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là diệu âm, là âm thanh cực diệu nhất trong thế gian và xuất thế gian, tức là câu Phật hiệu này. Cho nên khi niệm câu Phật hiệu này ra sẽ cảm động tất cả chư Phật Như Lai khắp pháp giới hư không giới. Đã làm cảm động tất cả chư Phật Như Lai thì chúng ta phải biết trí huệ và phước đức của chư Phật Như Lai viên mãn, chư thần hộ pháp của chư Phật Như Lai khắp hư không pháp giới, được chư Phật ủng hộ, chư Phật xưng tán. Lẽ nào mà chư thần hộ pháp không xưng tán? Không có lý nào mà không ủng hộ. Cho nên niệm một câu A Di Đà Phật này thì bạn sẽ được tất cả chư thiên thiện thần ủng hộ, được chư thiên thiện thần phù hộ. Còn như bạn niệm những danh hiệu Phật khác thì không thể khiến khắp pháp giới tất cả thần hộ pháp phù hộ cho bạn. Bạn sẽ không được toàn thể thần hộ pháp phù hộ. Chỉ riêng niệm A Di Đà Phật thì bạn mới được toàn thể thần hộ pháp phù hộ. Quý vị không thể không biết điều này. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Đại Thừa bảo với chúng ta rằng danh hiệu A Di Đà Phật này không chỉ là đại biểu một vị Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà là đại biểu cho bản tánh, tự tánh Phật. Đây là đức hiệu của tự tánh Phật. Cho nên niệm câu Phật hiệu này tức là niệm thể tướng dụng của tự tánh. Thể của tự tánh là pháp thân, tướng của tự tánh là trí huệ, dụng của tự tánh là tự tánh khởi tác dụng. Đó là vô lượng vô biên đại phước đức. Cho nên câu Phật hiệu này là nhất tâm sinh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chính là diệu âm. Ở chỗ này Ngài đại biểu cho phương pháp tu hành là hành môn quan trọng nhất, gọi là định huệ đẳng trì. Nhất tâm sinh niệm, nhất tâm là định, sinh niệm là huệ. Bây giờ chúng ta lại xem tiếp đoạn dưới. Đoạn thứ hai là thế giới phương Nam. Trước tiên chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này. Xá Lợi Phất, Nam phương thế giới hữu nhật nguyệt đăng Phật, danh văn quang Phật, đại diệm kiên Phật, tu di đăng Phật, vô lượng tinh tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật. Các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đường tính thị xưng tám bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Quý vị phải luôn luôn ghi nhớ bộ kinh này là tất cả chư Phật xưng tán bất khả tư nghị công đức, lại là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Cho nên bộ kinh này không thể nghĩ bàn. Phương Nam cũng nêu ra năm vị Phật. Năm vị Phật này đại biểu cho tu huệ. Cho nên trong giáo học của Phật Pháp, trí huệ là đệ nhất. Tất cả chúng sanh chúng ta đều vốn có trí huệ này, trong tự tánh vốn có đầy đủ. Là thật đấy. Cái trí huệ này không sanh không diệt, không đến không đi, cùng với trí huệ, cùng với trí huệ của tất cả chư Phật Như Lai, không hai không khác, hoàn toàn tương đồng. Vì sao hiện nay trí huệ của chư Phật Bồ Tát lớn như vậy, còn chúng ta hình như trở thành vô cùng ngu xuẩn, một tí trí huệ cũng không có? Đây là nguyên nhân gì? Phật bảo với chúng ta rằng trí huệ của chúng ta cũng đồng như Phật vậy, không có mất đi. Vì sao hiện nay lại thành cái nông nỗi này? Là vì tự chúng ta đã có chướng ngại, tự làm chướng ngại trí huệ của mình, tự đem đức năng tướng hảo của mình đã làm chướng ngại. Trí huệ giống như mặt trời. Chư Phật Bồ Tát là mặt trời lúc trời quang đãng, ánh sáng chiếu khắp nơi. Phàm phu chúng ta là mặt trời lúc trời u ám. Trên đầu của chúng ta có nhiều mây đen che phủ rất dày, tuy rằng có ánh nắng nhưng đã bị che lấp, không thể chiếu thấu. Tức là cái đạo lý như vậy. Vậy thì rốt cuộc bị những thứ gì che lấp? Thế Ca Mâu Ni Phật bảo với chúng ta rằng những thứ che lấp đó chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói được rất hay: tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng bởi vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Cho nên Phật dạy cho chúng ta tu hành, tu như thế nào? Nghĩa là chỉ cần trừ bỏ vọng tưởng chấp trước mà thôi, thì trong tự tánh của chúng ta vốn có đầy đủ trí huệ sẽ hiện tiền, đức năng sẽ hiện tiền, tướng hảo sẽ hiện tiền. Bạn vốn là cũng như Phật, Bởi vì hiện nay bạn có nhiều phiền não, có tạp khí, phiền não tạp khí, tức là trong kinh Hoa Nghiêm gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là tạp khí, phân biệt chấp trước là phiền não. Bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì trí huệ đức năng tướng hảo vốn có của bạn cả thể đều không thể hiện tiền. Vọng tưởng tạp khí là tự bạn đã mê mất bản tánh nên mới sinh ra những thứ đó. Những thứ đó không phải là thật, là giả đấy. Khi mê thì có, khi giác ngộ thì không có. Cho nên Phật Pháp dạy người giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Bạn có thể trừ bỏ. Cho nên nền giáo học của Phật Pháp từ đầu đến cuối không rời trí huệ. Bạn hãy xem, trước tiên đem căn bản, tức là nói ra căn bản tu học, kế tiếp là dạy tu huệ. Tu huệ và tu phước. Trước tiên chúng ta hãy xem năm vị Phật này. Vị Phật thứ nhất danh hiệu gọi là Nhật Nguyệt Đăng Phật. Nhật là mặt trời chiếu ban ngày, Nguyệt là mặt trăng chiếu ban đêm. Nơi nào mà Nhật Nguyệt chiếu không tới thì đăng là đèn có thể chiếu tới. Dùng Nhật Nguyệt đăng để đại biểu cho ánh sáng chiếu khắp nơi. Cho nên Ngài đại biểu cho tánh cụ viên mãn bát nhã trí huệ, viên dung vô ngại, vô sở bất chiếu, thị sở cầu giả. Tức nghĩa là chúng ta mong cầu trí huệ, mong cầu trí huệ viên mãn, không gì không biết, không gì không thể, không có một tơ hào khiếm khuyết. Đây là trong danh hiệu của Nhật Nguyệt Đăng Phật đã biểu thị, cũng là chúng ta mong cầu. Vị Phật thứ hai danh hiệu là Danh Văn Quang Phật. Chúng ta xem đức hiệu của vị Phật này. Quang tức là trí huệ. Vị Phật này mỗi ngày tu, tu như thế nào? Tu đoạn phiền não. Phiền não tạp khí, nếu thật sự đã đoạn phần nào, đoạn được phần nào thì trí huệ hiện tiền phần đó. Cho nên đoạn được một phần phiền não thì trí huệ của bạn mở mang một phần. Đoạn được hai phần phiền não thì trí huệ mở mang hai phần. Nếu bạn muốn tự tánh bát nhã trí huệ hiện tiền, không có gì khác, chỉ cần đoạn trừ phiền não mà thôi. Nếu bạn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước nặng như vậy mà bạn không chịu buông xuống, hay nói cách khác, trí huệ của bạn vĩnh viễn sẽ không hiện tiền. Phải có công phu, không phải nói đọc kinh Phật cho nhiều, đọc sách trí huệ cho nhiều thì bạn sẽ có trí huệ. Đó là giả đấy, không phải thật. Trong nền giáo học của nhà Nho gọi là ký vấn tri học, tức là bạn không có mở mang trí huệ. Những gì bạn hiểu biết toàn là của người khác, không phải là của mình. Đến khi nào tự bạn mở mang trí huệ rồi thì bạn được đại tự tại, thì lúc đó không cần học của người khác. Chư Phật Như Lai và chư Đại Bồ Tát có trí huệ, bạn cũng có. Bạn học của người khác làm gì? Chỉ là người sơ học vẫn chưa mở mang trí huệ thì cần phải nhờ vào người khác, cầu người khác giúp đỡ. Người khác giúp đỡ chỉ giúp trong một đoạn, một giai đoạn, không thể nhờ cậy người khác vĩnh viễn. Nếu nhờ cậy người khác vĩnh viễn thì bạn thật là vô dụng. Sau khi bạn nhờ cậy người khác một thời gian, bạn phải dần dần tự lập. Nhờ vào Phật, nhờ Phật chỉ là mở mang được một tí trí huệ, được mở mang một tí trí huệ. Tại vì sao? Vì thật sự hiểu được ý nghĩa lời của Phật dạy, có thể y giáo phụng hành. Phật dạy cho chúng ta phải nhìn thấu, dạy chúng ta phải buông xuống, phải thật sự buông xuống. Buông xuống được một phần thì trí huệ tăng trưởng một phần. Bạn nhìn thấu được một phần thì nhìn thấu giúp bạn buông xuống, buông xuống lại giúp bạn nhìn thấu. Cho nên tu học Phật Pháp từ sơ phát tâm đến địa vị Như Lai, tức là nhìn thấu giúp buông xuống, buông xuống giúp nhìn thấu. phối hợp bổ sung lẫn nhau, đưa bạn tiến đến vô thượng đạo. Cái phương pháp này là Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Rất hiếm có, ngày đầu tiên gặp mặt thì Ngài đem phương pháp này truyền cho tôi. Trong suốt 50 năm, tôi được đại lợi ích. Cảm ơn Thầy đã chỉ dạy. Không thể không buông xuống. Không buông xuống được thì thật là ngu si, thật là đáng thương. Trong kinh Kim Cang có nói pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp. Bạn bỏ thì sẽ được. Bạn được những gì? Được những gì vốn có trong tự tánh, không phải được từ bên ngoài. Được trí huệ, được năng lực, được tướng hảo, danh văn quan Phật, biểu tu huệ tiểu thành, tức là có tiểu thành tựu nhỏ. Có thành tựu nhỏ thì bạn có tiếng tâm, hiện nay chúng ta gọi là nổi tiếng. Chỉ cần bạn có thành tựu nhỏ thì bên ngoài mọi người biết được tiếng tâm của bạn, tán thán bạn, gọi là tất hữu danh văn. Ngay lúc này sẽ là một quan ngại rất quan trọng. Nếu bạn đọa vào trong danh văn lợi dưỡng thì bạn sẽ hết đời. Cái quan ngại danh lợi bạn phải có thể đột phá. Nếu bạn không thể đột phá thì bị nó làm chướng ngại, vẫn y nguyên tạo lục đạo luân hồi. Cho nên danh văn như bóng tối. Đây là từ trên thí dụ mà nói. Danh văn giống như là bóng tối. Bạn vẫn phải dùng ánh sáng trí huệ để chiếu phá. Cho nên trí quan chiếu tức diệt. Đây là thí dụ. Nhất định phải bỏ danh văn lợi dưỡng thì sẽ không làm trở ngại tinh tấn đạo nghiệp. Con người có thể nói là đa số, đại đa số con người có khi có danh văn lợi dưỡng hiện tiền thì họ liền hồ đồ, thì họ liền khởi dậy lòng tham trước, từ tham trước lại khởi tâm cống cao ngã mạn, tự mình nghĩ rằng rất là phi thường, khinh mạng người khác, đây cũng là phiền não hiện tiền, thì liền đọa lạc. Quý vị cũng có đọc qua từ bi tam muội sám phất thủy sám. Quý vị đã biết quốc sư Ngộ Đạt mười đời là bậc cao tăng, không phải là chuyện dễ dàng. Ngài ở trong cõi người không bị đọa lạc, sau khi chết mà vẫn được sanh vào trong cõi người. Giả lại mỗi lần sanh vào cõi người phước báo lại càng lớn hơn. Tại vì sao? Vì Ngài là bậc chân tu. Ngài tu rất là giỏi, trì giới, tu định, tu phước, phước huệ song tu, đời đời kiếp kiếp mười đời là bậc cao tăng. Cho đến đời thứ 10 thì phước báo của Ngài càng lớn, được làm thầy của hoàng đế. Hoàng đế bái Ngài làm thầy, tức là quốc sư. Một ngày nọ, hoàng đế cúng dường, tức là tặng cho Ngài một bảo tòa bằng trầm hương. Chúng ta gọi bảo tòa là ghế thái sư. Chiếc ghế thái sư này làm bằng trầm hương. Trầm hương tức là trầm thủy hương. Chúng ta biết những loại cây gỗ thông thường đều nổi trên mặt nước, nhưng gỗ trầm hương bỏ xuống nước thì nó chìm xuống tận đáy. Cho nên loại gỗ trầm hương là loại gỗ rất là quý giá. Hoàng đế dùng gỗ trầm hương làm thành chiếc ghế thái sư để cúng dường cho thầy. Quốc sư Ngộ Đạt sau khi tiếp nhận chiếc ghế bảo tòa tầm hương, trầm hương, trong lòng rất là vui mừng, liền nổi dậy tâm ngạo mạn, tự nghĩ trong nước đương thời có biết bao nhiêu đại pháp sư, ai có thể ngồi lên chiếc bảo tòa này? Chỉ có một mình ta, ngoại trừ ta ra không có người thứ hai. Liền nổi dậy tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn vừa nổi dậy thì thần hộ pháp bỏ đi. Thần hộ pháp không nói chuyện cảm tình, không nói cảm tình như con người vậy. Nếu bạn tu hành như Pháp thì thần hộ Pháp nhất định đến hỗ trì cho bạn. Tại vì sao? Vì bạn tu hành như Pháp thì chư Phật hộ niệm. Chư Phật hộ niệm, không có lẽ nào mà chư thần hộ Pháp không ủng hộ. Chư thần hộ Pháp nhất định ủng hộ. Nhưng khi bạn vừa sanh phiền não, tức là phiền não tạp khí của bạn vừa hiện hành, thì không còn đạo tâm nữa. Cái tâm chân thành, khiêm nhường không còn nữa. Tâm của bạn bây giờ là cống cao ngã mạn, khinh thường mọi người, thì thần hộ Pháp liền bỏ đi. Thần hộ Pháp vừa bỏ đi thì phiền phức đến, oán thần trái chủ liền tìm đến ngay. Đó là những oán thần trái chủ trong đời quá khứ. Những oán thần trái chủ này cũng thường theo sát chung quanh bạn, đợi cơ hội. Vì bên cạnh bạn có thần hộ Pháp, họ không dám đến gần. Đợi ngày nào bạn làm sai việc, đã tạo tác tội nghiệp, thì thần hộ Pháp bỏ đi, cơ hội đã đến, thì họ lập tức tìm bạn gây rắc rối. Cho nên trên đầu gối của quốc sư Ngộ Đạt mọc một bục ghẻ mặt người, làm cho Ngài muốn mất mạng. Đích thật là trong đời quá khứ Ngài tu rất khá, cho nên lúc Ngài gặp phải tai nạn thì lập tức có cảm ứng, được tôn giả Ca Na Ca là bậc đại A-la-hán đến cứu Ngài. Phương pháp của Ngài là điều giải. Cách điều giải này tức là quán thân trái chủ của Ngài đã tiếp nhận. Sau khi đã tiếp nhận, một ghẻ mặt người liền nói, cho biết mình là ai, trong đời quá khứ bị Ngài sát hại, phải chết oan uổng. Cái oán hận đó đời đời kiếp kiếp không có cách nào tiêu trừ được. Cho nên đến đời này nhìn thấy quốc sư tiếp nhận hoàng đế cúng dường bảo tòa ghế trầm hương, liền nói vậy lòng ngạo mạn. Một ghẻ mặt người nói, thần hộ Pháp rời bỏ ông nên ta mới có cơ hội đến báo thù. Bây giờ được tôn giả Ca Na Ca là bậc đại A La Hán đến điều giải, nên ta bằng lòng tiếp nhận, không gây rắc rối nữa. Thì một ghẻ mặt người của Ngài đã lành. Chúng ta đã xem đoạn công án này, tự mình phải khéo suy nghĩ. Sự tu hành của chúng ta nếu so với quốc sư Ngộ Đạt thì thế nào? Có hơn được Ngài không? Chúng ta tạo tác nghiệp chướng, phiền não tạp khí, so với quốc sư Ngộ Đạt còn nặng hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Nhưng vì sao không có quán thần trái chủ đến tìm chúng ta? Là nguyên nhân gì? Quán thần trái chủ ở chung quanh bạn nhìn thấy rất rõ ràng, biết bạn không ra trò chống gì, bạn cũng không được vãng sanh. Đợi vài ngày nữa đến báo thù cũng không muộn, không phải là vô sự. Đúng như trong Phật Pháp có nói, cái nhân quả báo ứng này không phải là không báo, là vì chưa đến lúc. Quán thân trái chủ ở bên cạnh nhìn thấy, cười hì hì, không cần gấp. Đến khi quả báo hiện tiền, bạn có hối hận cũng không kịp. Những công án của cổ đại đức, thật tại mà nói, chúng ta phải xem cho nhiều thì bạn mới có thể thật sự đề cao cảnh giác, mới hết lòng tu hành hoằng đạo, không dám tạo tội nghiệp, không dám khởi một ý niệm bất thiện. Phải đem công đức tu học của mình hồi hướng cho quán thân trái chủ trong nhiều đời. Tại vì sao? Chúng ta có phước báo, mọi người cùng hưởng. Hy vọng quán thân trái chủ trong nhiều đời, trong nhiều kiếp không gây chướng ngại. Nếu tôi đã thành tựu, tức là quý vị cũng được thành tựu. Khi tôi được thành tựu, tuyệt đối không quên quý vị. Trước tiên là độ quý vị. Mọi người đều ở trong lục đạo luân hồi chịu khổ. Sau khi tôi ra khỏi lục đạo, nhất định sẽ giúp đỡ cho mọi người.
khiến cho mọi người cùng nhau có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, đều có thể vãng sanh cực lạc thế giới. Cho nên những quán thần trái chủ này đều trở thành hộ pháp, chẳng những không gây rắc rối mà họ còn ủng hộ bạn, lại còn phù hộ cho bạn. Cho nên các hung quả phước đích thật là chỉ trong một niệm, khi danh lợi hiện tiền, đó là quan ải rất đáng sợ. Tôi cũng thường hay khuyến khích các bạn đồng học, chúng ta ở trong cảnh thuận phải tùy thiện duyên, điều này tốt. Nhưng trong lúc đó sợ nhất là khởi lòng tham luyến, bất luận là đối với người, đối với việc, đối với vật, bạn mà có lòng tham, có lòng keo kiệt, không muốn cho người khác, điều này không thể được. Thì cái ý niệm này khởi lên thì chư Phật không còn hộ niệm nữa. Chẳng phải là chư Phật không hộ niệm là vì bạn có chướng ngại, làm cho chướng ngại chư Phật hộ niệm. Những quán thần trái chủ của bạn, những quán thần trái chủ trong nhiều kiếp đều kéo đến ngay trong lúc này, họ đợi cơ hội để báo thù bạn. Sự rắc rối đã đến thì hung tai họa hại liền liên tiếp không ngừng đến với bạn. Chúng ta đã thấy rất nhiều vị đồng tu học Phật gặp phải ma nạn. Cái nhân tố đầu tiên gặp phải ma nạn đó là tâm không thanh tịnh, phiền não tạp khí chiêu cảm đến gặp phải ma nạn. Cho nên tất cả thuận cảnh danh văn lợi dưỡng phải đặc biệt đề cao cảnh giác, không sanh lòng tham si. Như vậy thì tốt. Trí huệ, phước đức của bạn mới thật sự được hiện tiền. Khi phước báo hiện tiền, quyết không thể tự mình hưởng thụ, nhất định phải biết được trong thế gian này có rất nhiều người khổ nạn. Phước báo của chúng ta phải cúng dường cho những người khổ nạn đó, thì cái phước báo này sẽ là vô lượng vô biên. Cho nên tu được phước báo không nên ở nhân gian hưởng. Đến nơi nào để hưởng? Đi đến cực lạc thế giới hưởng. Ở chỗ này quyết định không hưởng phước. Ở cõi này thường chịu khổ một tí cũng không sao. Tại vì sao? Vì chịu khổ thì sẽ không có cái tâm tham luyến thế gian này. Nếu ở trong thế gian này cái gì cũng đều hưởng phước thì không muốn rời khỏi cái thế gian này, bạn sẽ không về được cực lạc thế giới. Có phước không nên hưởng. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, bạn hãy xem phước báo của Ngài là bậc nhất, nhưng Ngài suốt đời chưa từng hưởng phước qua. Suốt một đời ba y một bát, Ngài ăn một bữa ngủ dưới gốc cây, làm gương cho chúng ta xem Ngài hưởng phước ở nơi nào. Ngài hưởng phước ở trong thật báo trang nghiêm độ, ứng hóa thân của Ngài ở trong chính pháp giới, quyết định không thị hiện cái tướng hưởng phước này, tuyệt đối không bao giờ thị hiện. Kế tiếp một vị là đại diện kiên Phật, là biểu sơ cụ nhị trí. Kiên là cái vai, là hai vai, diệm là ngọn lửa, tức là ánh sáng. Cho nên đây là nói quyền trí và thật trí, mới có đủ hai trí. Sau khi vượt qua được danh văn thì bạn mới có quyền trí và thật trí. Trong khi danh văn hiện tiền, nếu bạn không vượt qua được thì bạn không có quyền trí và thật trí. Còn nếu thuận lợi vượt qua danh văn lợi dưỡng, đối với danh văn lợi dưỡng tuyệt đối không có một tơ hào tham luyến, thì ngay lúc ấy quyền trí và thật trí hiện tiền, phát tâm tục Phật huệ mạng, hoằng pháp lợi sanh, tức là tự lợi lợi tha. Ở chỗ này quý vị phải hiểu cho rõ ràng, muốn hoằng pháp lợi sanh là cần phải có quyền trí và thật trí. Thật trí là gì? Thật trí là tâm thanh tịnh. chân thành thanh tịnh bình đẳng là thật trí, chánh giác từ bi là quyền trí. Quý vị hãy nghĩ xem, nếu như danh lợi hiện tiền, trong tâm còn có một tí tham trước, thì bạn không có chân thành, không có thanh tịnh, bạn cũng không có bình đẳng. Hay nói cách khác, bạn không có thật trí, không có thật trí thì cũng không có quyền trí. Hay nói cách khác, bạn không có tâm giác ngộ, cũng không có tâm từ bi. Tâm từ bi của bạn chỉ là thế gian ái duyên từ. Bạn ưa thích người nào thì đối với người đó có từ bi. Bạn chán ghét người nào thì đối với người đó không có tâm từ bi. Như vậy là bạn không bình đẳng. Biết bao nhiêu người cổ kim trung ngoại, biết bao nhiêu người ở trong danh văn đợi dưỡng đã bị đào thải. Bị đào thải rất là nhiều. Cái tướng đào thải chúng ta thấy được rất rõ ràng. Khi danh văn lợi dưỡng hiện tiền thì tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Họ không biết được. Nếu như trí huệ hiện tiền thì họ hiểu rõ, dùng danh văn lợi dưỡng để hộ trì Phật Pháp, hộ trì chánh Pháp, để giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Cho nên khi danh văn lợi dưỡng đến cũng không cần tránh né. Xem bạn dùng như thế nào, cách dùng là trí huệ sẽ được lợi ích lớn. Nếu cách dùng là ngu si, tự tư tự lợi sẽ là họa hại lớn. Đại hại đại lợi đều là do một niệm giác hay mê của họ, rất là quan trọng. Còn tiếp hai vị Phật nữa, bây giờ thời gian đã đến.
Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 60, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 19 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem vị Phật thứ tư ở phương Nam là Tu Di Đăng Phật. Biểu tu huệ, tự chuyển thức thành trí, phục trợ tha giả, nghĩa là học Phật, giáo hóa chúng sanh. Điều quan trọng nhất là phải biết chuyển. Phật Bồ Tát khác với phàm phu ở tại chỗ này. Phàm phu không thể chuyển cảnh giới, nhất định là bị cảnh giới chuyển. Chư Phật Bồ Tát hiểu rõ chư pháp thật tướng, cho nên các ngài có thể chuyển được cảnh giới mà không bị cảnh giới chuyển, là khác biệt ở tại chỗ này. Chúng ta học Phật, thật tại mà nói, điều quan trọng nhất tức là học theo Phật Bồ Tát biết chuyển cảnh giới. Hạng phàm phu chúng ta thật là đáng thương. Khi ở trong thuận cảnh hay cảnh giới tốt thì bị thuận cảnh chuyển. Vì sao? Lại khởi lòng tham, khởi lòng tham luyến. Khi chúng ta gặp phải cảnh giới không tốt, cảnh giới ác liệt, thì lập tức bị cảnh giới chuyển, khởi lòng sân hận, khởi lòng chán ghét. Chúng tôi thường nói, đã động thất tình ngũ dục, lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, khởi tâm động niệm đều là phiền não, đều là thất tình ngũ dục. Đây gọi là tạo nghiệp. Khi bạn đã tạo nghiệp rồi, không có lý nào không chịu quả báo. Trong Phật môn thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Vì sao nhân quả bất không? Vì nhân tự nhiên biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Cho nên nhân quả chuyển biến bất không, nhân quả tương tục bất không, đều tiếp nối nhau. Nhân tiếp nối thì có quả, quả tiếp nối thì biến thành nhân, gọi là tuần hoàn bất không. Nhân quả bất không là nói nhân quả có ba cái hiện tượng sau đây: chuyển biến, tương tục, tuần hoàn. Phật Bồ Tát rất rõ ràng, Phật Bồ Tát rất minh bạch, cho nên các ngài chuyển được cảnh giới. Các ngài không bao giờ bị cảnh giới chuyển. Ở trong cảnh giới tốt, các ngài tuyệt đối không khởi tâm tham sân si mạng, không cũng không nổi dậy thất tình ngũ dục. Các ngài không khởi tâm, không động niệm. Các ngài không bị cảnh giới chuyển. Nếu trong cảnh giới bất thiện, tức là cảnh giới ác, ác duyên hiện tiền, chẳng những các ngài không bị cảnh giới bất thiện chuyển, mà ngược lại chuyển cảnh giới bất thiện thành cảnh giới thiện, ác duyên chuyển thành thiện duyên, thật là phi thường. Cho nên các ngài thọ dụng không thể nghĩ bàn. Tây phương Cực Lạc thế giới và thế giới này của chúng ta có gì khác biệt? Thật tại mà nói, hoàn toàn tương đồng, không có một tí khác biệt. Thế nhưng Phật tại trong kinh lại nói cho chúng ta biết có sự khác biệt rất lớn. Đó là nguyên nhân gì? Thật ra không có khác biệt. Thế giới đều là như nhau, chỉ là tâm chúng sanh ở Cực Lạc thế giới đều hiền lành, đều thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì biến thành tịnh độ. Sở hữu tất cả vạn vật, không có một thứ nào mà không thanh tịnh. Là cảnh tùy tâm chuyển, tâm của con người. Thế giới chúng ta không thanh tịnh, trong tâm của con người ô nhiễm thì nghiêm trọng. Cho nên hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta bị ô nhiễm nghiêm trọng, không thanh tịnh. Cảnh tùy tâm chuyển, hoàn cảnh vốn không nhiễm tịnh. Tâm thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Tâm đâu không thanh tịnh thì chỗ ở cũng không thanh tịnh. Tức là đạo lý như vậy. Tâm của chúng ta quả nhiên thanh tịnh hiền lương thì tất cả nhân sự vật ở chung quanh chúng ta không một thứ nào mà không thanh tịnh hiền lương. Tức thì tịnh độ hiện tiền. Nếu tâm của chúng ta hư ngụy, ô uế, bất bình, ngu si, tự tư tự lợi thì hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta sẽ đều biến đổi theo tâm niệm của bạn, biến thành ngũ trược ác thế. Cho nên bạn phải hiểu rõ ngũ trược ác thế do đâu mà có. Cực Lạc thế giới dĩ nhiên là do tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi của A Di Đà Phật mà thành tựu. Phàm là những người vãng sanh đến Tây phương Cực Lạc thế giới, trong tâm của mỗi một người cũng phải thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, cũng như A Di Đà Phật vậy, thì mới được vãng sanh. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói tam bối vãng sanh, chánh nhân được vãng sanh, đều là nói phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đây là điều kiện quan trọng nhất để vãng sanh. Cầu phát Bồ Đề tâm này, mấy năm gần đây chúng tôi đã giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Bồ Đề tâm là gì? Tức là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Bạn dùng cái tâm này nhất hướng chuyên niệm thì được cảm ứng đạo giao, tức là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Niệm Phật không được đắc lực, niệm Phật mà còn có ma chứng hiện tiền. Đó là nguyên nhân gì? Là vì bạn không có Bồ Đề tâm. Nếu bạn có đủ tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi để niệm câu Phật hiệu này, thì cái công đức đó sẽ được hiệu quả không thể nghĩ bàn. Cho nên Phật tại trong kinh dạy, chúng ta phải hiểu rõ ý của Phật nói, phải thật sự biết y giáo phụng hành. Chúng ta miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn. Tâm tán loạn tức là không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, không có trí huệ, không có lòng từ bi. Đó gọi là tâm tán loạn. Tâm tán loạn cho dù nhất hướng chuyên niệm cũng không có hiệu quả. Tức là bạn không đạt được công phu thành phiến. Là do nguyên nhân gì? Là vì tâm tán loạn. Điều này quan trọng hơn bất cứ cái gì. Cho nên tu huệ, cái quan trọng nhất là phải biết chuyển thức thành trí. chuyển được một thì chuyển được tất cả. Tiếp theo phần dưới chúng tôi nói rõ một cách đơn giản là tự hành quá tha, phá mê khai ngộ. Có nghĩa là tự mình tu hành, mục tiêu đầu tiên là phải phá mê khai ngộ, giúp đỡ cho người khác, giáo hóa chúng sanh cũng là mục tiêu đầu tiên phá mê khai ngộ. Nhất định phải nắm lấy cái tổng cương lĩnh và nguyên tắc này. Thức là vọng tâm, trí là chân tâm. Hay nói cách khác, chúng ta phải chuyển vọng tâm thành chân tâm. Từ trong tâm mà dụng công phu. Vọng tâm có tám thức, phải biết rõ tác dụng của tám thức. Tác dụng của thức thứ sáu là phân biệt. Ý thức thứ sáu là phân biệt. Thức thứ bảy là chấp trước. Thức thứ tám là giống như cái kho vậy. Chúng ta thường nói là lạc ấn tượng. Tất cả những ấn tượng đó cũng như hồ sơ vậy, đều cất vào trong cái kho này. Từ vô lượng kiếp cho đến nay, đời đời kiếp kiếp, không kể là ấn tượng tốt hay là ấn tượng xấu, cả thể đều cất vào trong này. Đây là vọng tưởng. Năm thức trước là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm thức này vốn là không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đều nghe theo sự chỉ huy của ý thức thứ sáu và mạt na thức thứ bảy, làm việc thay cho hai thức này. Thức thứ bảy là chấp trước, thức thứ sáu là phân biệt, biểu hiện ra bên ngoài đều do năm thức trước biểu hiện ra, cho nên tạo nghiệp là như vậy. Bồ Tát thì thông minh, có trí huệ, các ngài có thể chuyển biến, chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Quan sát là hiểu rõ. Tác dụng của ý thức, nơi mắt là thấy rõ, nơi tai là nghe hiểu, nơi mũi là ngửi mùi, nơi lưỡi là nếm vị, nơi thân là tiếp xúc, nơi ý là biết rõ. Thêm một chữ diệu ở trước quan sát. Chữ diệu này tức là tuy rằng hiểu rõ nhưng không chấp tướng, không phân biệt. Hiểu rõ mà không phân biệt, đó là chân trí huệ. Nếu hiểu rõ mà lại phân biệt, đó là đã mê, không phải là chân trí huệ. Đó là thức, không phải trí. Giống như tấm kiến chiếu cảnh vật bên ngoài vậy. Bạn thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch, nhưng nó không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Cho nên Phật thường dạy chúng ta phải dùng tâm, phải dụng tâm như tấm kiếm. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đối với tất cả người sự vật, chúng ta khởi tâm động niệm giống như tấm kiến không khác, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, bên trong không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, thì gọi là trí chiếu, cũng gọi là diệu quan sát trí, chiếu cảnh giới lục trần. Chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Thức thứ bảy là nhiễm ô, chấp trước. Chấp trước thì không bình đẳng, bình đẳng thì không có chấp trước. Cho nên đối với tất cả pháp không còn chấp trước, tâm bình đẳng của bạn hiện tiền thì bình đẳng tánh trí hiện tiền. Nếu có tơ hào chấp trước, ta phải làm thế này, ta phải làm thế nọ, cái này là đúng, cái kia là không đúng, đó không phải là trí, là thức. Thức thì tạo nghiệp, trí không tạo nghiệp. Dùng trí không dùng thức, dùng trí để làm việc thì càng được viên mãn, là chân thật trí huệ. Nếu dùng thức để làm việc không hẳn là được viên mãn. Tại vì sao? Vì có nhiều chỗ bạn không thấy được. Nếu dùng trí để làm việc thì có thể thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể thấy được cõi này mười phương, thì làm sao có sai lầm. Học Phật tức là học, tức là phải học trí huệ. Bạn làm được như vậy thì có thể chuyển thức thành trí. Chuyển thức thứ tám thành đại viên kính trí. Đại viên kính là tỷ dụ,
Viên là viên mãn, hay nói cách khác, không có cái gì mà không biết. Vì sao không có cái gì mà không biết? Vì trong A Lại Gia Thức, từ vô lượng kiếp cho đến nay đã tích trữ những chủng tử tạp khí. Bên trong có thiện, có ác, có vô ký, cả thể đều đem nó chuyển thành trí huệ. Cho nên thiện cũng tốt, ác cũng tốt, tất cả đều biết được rất rõ ràng, rất minh bạch. Bên trong nghiệp nhân quả báo, một tơ hào cũng không mê hoặc. Thể vừa chuyển được thì đã biến thành, không có cái gì mà không biết, gọi là bát nhã vô tri, vô sở bất tri. Nếu chuyển được ba thức này thì năm thức trước cũng chuyển thêm, cũng chuyển theo năm thức trước, chuyển biến thành sở tác trí, tức là thành tựu hành vi của trí huệ, tạo tác của trí huệ, không còn mê hoặc nữa. Tạo tác của trí huệ là tự lợi lợi tha. Đối với mình được thành tựu thân gì? Được thành tựu 32 tướng 80 vẻ đẹp. Thành bậc thầy làm gương mẫu, làm tiêu chuẩn cho tất cả chúng sanh, làm mô phạm cho tất cả chúng sanh, biểu hiện qua năm thức trước, cho nên tạo thành tướng tốt đoan nghiêm như vậy. Sự tu hành đáng quý nhất là biết chuyển biến. Chúng tôi cũng thường giảng như vậy. Từ chỗ nào bắt đầu chuyển? Bắt đầu từ đâu? Trong Phật Pháp dạy là từ phương tiện ban đầu. Từ chỗ nào bắt đầu chuyển? Là từ nơi ý niệm mà chuyển. Ý niệm rất là nhiều, từ sáng đến tối. Niệm trước diệt, niệm sau lại sanh, sanh diệt không ngừng. Đây là cái tướng khổ não của phàm phu. Không như chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát, các ngài không khởi tâm, không động niệm. Các ngài trụ trong đại định, trụ trong tam muội. Còn lục đạo phàm phu thì trụ trong vọng niệm, thật là thống khổ. Phật Bồ Tát có thiền định rất sâu, các ngài ở trong tất cả cảnh giới, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đó tức là thường trụ tam muội. Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài thì khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Đây là nhân, thì quả báo là lục đạo luân hồi. Đó là nhân quả tuần hoàn, nhân quả tương tục. Chúng ta thật sự tu hành không phải là tu trên hình tướng. Tu hành trên hình thức là lòng đại từ đại bi biểu diễn cho người khác xem. Tự bạn thật sự dũng công tu hành, người khác không thấy được. Cho nên phải làm ra cái dáng tu hành biểu diễn để tiếp dẫn đại chúng, làm lợi ích cho chúng sanh. Vì người diễn nói, diễn nói không phải là vì mình, là vì người khác, là hóa tha. Chúng ta tự độ, cái quan trọng nhất là khi khởi tâm động niệm. Nếu có ý niệm tự tư tự lợi, cái ý niệm này vừa khởi lên thì lập tức phải dập tắt liền. Đó là tâm luân hồi. Trong tâm niệm phải nghĩ điều gì? Phải nghĩ làm sao chánh pháp được trụ lâu, và những lời dạy của tất cả bậc thánh hiền thường trụ thế gian được phát dương quang đại, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Chúng ta phải thường nghĩ đến những điều này, thường thường nghĩ đến giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn, giúp cho họ được lìa khổ được vui. Tự chúng ta có thể xả kỷ vị nhân, từ chỗ này mà chuyển biến. Tuyệt đối không nên khi gặp chuyện gì trước tiên liền nghĩ đến sự lợi ích của ta. Đối với mình có lợi thì ta làm, đối với ta mà không có lợi, đối với chúng sanh có lợi thì ta không bằng lòng đi làm. Đó là bạn đã sai. Bạn vẫn là tâm luân hồi, ngày ngày tạo nghiệp luân hồi. Cho dù bạn suốt đời niệm Phật cũng không được vãng sanh, vẫn còn tạo lục đạo luân hồi. Tại vì sao? Vì là tâm luân hồi, không chịu buông bỏ tâm luân hồi. Bạn phải chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề. Tôi thường nói 16 chữ. Vì sao phải thường nói? Vì chưa làm được. 16 chữ này là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Quý vị phải đoạn trừ, phải chuyển. Chuyển tự tư thành đại công, chuyển tự lợi thành lợi ích cho tất cả chúng sanh. Vì sao không đem ý niệm này chuyển qua? Quý vị nên biết, tự tư tự lợi rất khổ. Được cũng lo, mất cũng lo, khổ không thể tả. Nếu chuyển qua thì được đại lạc, thì lìa khổ được vui. Khi ta khởi tâm động niệm mà đại công vô tư, ý niệm và nguyện vọng của ta, quả nhiên cái duyên thành thục, cái duyên thành thục thì giúp đỡ cho rất nhiều người. Khi sự việc đã thành tựu thì vui mừng, chúng sanh có phước. Nếu không có thiện duyên, thậm chí vẫn còn rất nhiều chướng duyên làm chướng ngại bạn. Chúng ta chỉ có than một tiếng, chúng sanh không có phước báo, cái duyên chưa thành thục. Tại vì sao? Vì ý niệm của mình không có được và mất. Tức là khi sự việc đã làm thành công, tự mình không có ý niệm ta đã được. Sự việc làm không thành công, tự mình cũng không có ý niệm ta đã mất. Khi không có ý niệm được và mất, cho nên tâm của bạn là thanh tịnh, là tâm chân thành. Cái tâm này vui sướng, không có thọ khổ. Khi thành công thì thọ lạc, không thành công vẫn là thọ lạc, không có thọ khổ. Người thế gian mê hoặc điên đảo, được cũng lo, mất cũng lo. Khi được thì vui mừng cuồng loạn, khi mất thì vô cùng đau khổ. Vì không hiểu rõ chân tướng sự thật, ý niệm tự tư tự lợi quá nặng, cho nên chuyển thức thành trí phải chuyển từ chỗ này. Lúc tôi mới học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi nhìn thấu buông xuống. Buông xuống tức là chuyển. Buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạng, thì trí huệ tăng trưởng. Rõ ràng nhất hình như là cảnh giới mỗi tháng mỗi khác, trong tâm đều có lạc thú. Như trong luận ngữ có nói, học rồi thường tu tập, thật là vui thay. Trong Phật Pháp gọi là pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ có thể dưỡng nhân, dưỡng tâm, dưỡng thân, làm cho thân tâm khỏe mạnh. Trong ngạn ngữ Trung Quốc có nói, người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, suốt đời bạn đều sống trong hoan hỷ, đó là hạnh phúc lớn nhất. Bạn không có phiền não, không có lo lắng, không có chuyện bận biểu trong lòng, thì vui sướng không gì sánh bằng. Niềm vui sướng này là tự bạn vốn có sẵn. Ngày nay vì sao bạn đau khổ như vậy? Đó là vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, tự tư tự lợi. Bạn có tham sân si mạng, ngày ngày đeo đuổi danh văn lợi dưỡng. Cầu được rồi lại sợ mất đi, cầu không được thì khổ không thể tả. Cho nên cầu được cũng khổ, cầu không được cũng khổ. Cái khổ này là tự bạn tìm lấy, bạn vốn không có cái khổ này. Cho nên học Phật phải học biết chuyển cảnh giới, không phải chuyển cảnh giới bên ngoài, mà là chuyển trong nội tâm. Phật tại trong Đại Kinh có nói rất nhiều, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm năng tưởng, cảnh giới bên ngoài là sở tưởng. Bạn chuyển không nên chuyển nơi sở tưởng, mà phải chuyển nơi năng tưởng. Nếu chuyển được nơi năng tưởng thì sở tưởng liền thay đổi. Cái rõ ràng nhất là tiến sĩ Giang Bản Thắng đã làm thí nghiệm sự kết tinh của nước. Lần này pháp sư Định Luật từ Nhật Bản qua Đài Loan viếng tang lễ của thân mẫu Hồ cư sĩ, mang theo một cuốn băng video. Cuốn băng đó là từ chỗ cư sĩ Giang Bản Thắng, pháp sư Định Luật mang về. Chúng tôi đã xem cuốn băng đó, rất là rõ còn rõ hơn hình chụp trong sách rất nhiều. Bởi vì hình ảnh trong sách, bạn xem hình ảnh đó không biết thay đổi, nhưng xem băng thâu hình thì trong băng thâu hình có thể nhìn thấy hình ảnh đang thay đổi, có thể thấy được hình ảnh đang thay đổi, khiến cho người xem cảm động. Cảnh giới là thay đổi theo tâm của con người. Ý niệm của bạn thiện thì càng đổi càng đẹp, càng đổi càng lớn. Nếu trong tâm nghĩ bất thiện thì cái hình ảnh đó rất khó coi, nghĩa là đã chứng minh tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tất cả pháp là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, đã được chứng minh. Cho nên chuyển cảnh giới chỉ là ngay trong một niệm. Cư sĩ Giang Bản Thắng, ông ta chưa phải là cư sĩ, ông ta là tiến sĩ. Ông ta cực lực đang kêu gọi, hy vọng người thế gian đều có thể dùng thiện tâm thiện niệm đối đại với tất cả người, tất cả việc, tất cả sự, thì quả địa cầu này sẽ biến thành vô cùng tốt đẹp. Thì cũng như Thiền sư Trung Phong tại trong hệ niệm pháp sự có khai thị rằng: tâm ta là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật là tâm ta, cực lạc là cõi này, cõi này là cực lạc. Vậy thì tâm của bạn phải chuyển như thế nào? Tâm phải chuyển thành thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, thì thế giới này tức là thế giới cực lạc. Không phải chuyển từ trên cảnh giới, mà phải chuyển từ trong nội địa, trong tâm địa. Cái thế giới này của chúng ta, những người sống trên địa cầu không cần nhiều. Cổ Đại Đức thường nói cho chúng ta là một phần mười. Trong mười người có một người mà tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, hiền lương, thì cái thế giới này chuyển biến thành cực lạc thế giới. Một người thì chắc chắn có thể ảnh hưởng được chính người kia. Cho nên ông ta đẩy mạnh giáo dục yêu thương và giáo dục cảm ơn. Trong những năm gần đây, thật ra chúng tôi cũng chưa có tiếp xúc với ông ta, nhưng chúng tôi đã đẩy mạnh giáo dục yêu thương và giáo dục cảm ơn. Chúng tôi không có bàn tính mà lại họp với nhau, cho nên chúng tôi hoan nghênh ông ta đến thăm viếng Úc Châu. Trong thời gian thăm viếng, tôi hy vọng ông ta sẽ có thì giờ đến thăm viếng học viện của chúng ta. Chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi diễn giảng cho ông tại học viện Tu Vân Bà. Tiếp theo phần sau là tổng kết thuộc về tiểu kết chiếu phá tự tha tam hoặc. Đây là nói ba đại loại mê hoặc. Ba đại loại này tức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phải dùng trí huệ chiếu phá. Ba loại mê hoặc này Đức Thế Tôn tại trong kinh Đại Thừa thường gọi là phiền não, tức là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Kiến tư phiền não là chấp trước, trần sa phiền não là phân biệt, vô minh phiền não là vọng tưởng. Danh từ tuy khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng, phải dùng trí huệ để chiếu phá. Tu duy biểu nhất thể bất nhị. Tu di là pháp thân, là đại biểu cho pháp thân. Trong kinh luận thường nói thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, tức là mười phương ba đời chư Phật bao gồm chúng ta bên trong. Ba đời là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả chúng ta đều là Phật vị lai, mọi người chúng ta đều là Phật vị lai. Chúng ta cùng với Phật quá khứ và Phật hiện tại cùng chung một pháp thân, gọi là nhất thể bất nhị, là biểu thị cái ý nghĩa này. Vị Phật sau cùng là vô lượng tinh tấn Phật, biểu tu pháp căn bản, đại thừa thiện căn, duy nhất tinh tấn, thành tựu đại huệ. Phật nói đến thiện căn. Căn là dùng thực vật để làm tỷ dụ. Thực vật có căn tức là phải có rễ thì nó mới sống, mới có thể tăng trưởng, mới có thể hoa nở kết trái. Nói thiện căn thì giống như rễ của thực vật vậy, có thể sanh trưởng tất cả thiện pháp. Sở hữu tất cả thiện pháp đều từ cái căn này sanh ra, nên Phật gọi nó là thiện căn. Thiện căn có thế gian thiện căn, có xuất thế gian thiện căn. Trong lục đạo thế gian, sở hữu tất cả thiện pháp từ đâu sanh ra? Phật nói có ba thiện căn: không tham, không sân, không si. Tức là trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói bất tham, bất sân, bất si. Ba thiện căn này sở hữu tất cả thiện pháp trong lục đạo đều từ cái căn này sanh ra. Phản diện của tam thiện căn tức là tham sân si, gọi là tam độc. Khi tôi giảng kinh thì gọi nó là bệnh độc. Trong tâm của mỗi một người chúng ta đều có bệnh độc nghiêm trọng, tức là tham sân si. Ba thứ bệnh độc tham sân si này đem lại tất cả bệnh tật và tai nạn cho thế gian này. Người thế gian gọi là thiên tai nhân họa, lũ lụt, lửa cháy, bão tố, động đất, dịch tả. Những bệnh tật và tai nạn, những bệnh tật và tai nạn đó từ đâu sanh ra? Căn nguyên của nó đều từ tham sân si mà ra. Cho nên bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này. Nếu trong tâm của bạn không có tham sân si thì bạn sẽ không gặp phải những tai nạn đó. Dù bạn có đi đến chỗ có bệnh dịch lan tràn, bạn cũng không bao giờ bị truyền nhiễm. Tại vì sao? Vì bạn không có điều kiện cùng với nó cảm ứng. Bệnh độc truyền nhiễm cần phải có mô giới. Mô giới là tâm của mình bất thiện, tức là ác niệm. Ác niệm khởi lên cảm ứng đạo giao cùng với chất độc thì rất dễ dàng bị lây nhiễm. Nếu trong tâm bạn thanh tịnh, tâm địa từ bi, không có ý niệm tham sân si thì bạn không bị lây nhiễm. Đó là từ trên nguyên lý nguyên tắc mà nói thật sự như vậy. Cho nên con người không thể không tu thiện. Các hung họa phước thật sự là chỉ trong một niệm. Một niệm thiện thì đại cát đại lợi, một niệm bất thiện thì đại hung đại họa. Nếu tâm chúng ta thật sự hy vọng được lành tránh dữ, muốn được lành tránh dữ phải thực hành như thế nào? Là phải đoạn ác tu thiện thì bạn không còn gặp phải tai nạn. Đúng như cổ nhân có nói, bạn là người có phước báo, tâm địa thanh tịnh, có trí huệ, có phước báo. Khi gặp phải tai nạn, trong ngạn ngữ có nói phùng hung quá cát, ngộ nạn thành tường. Đây tức là sự chuyển biến. Khi gặp phải hung tai thì chuyển biến thành việc tốt, được an lành. Gặp phải tai nạn thì chuyển biến thành phước báo tốt lành. Cái chuyển biến này đều ở tại trong tâm. Lúc bình thường phải luôn chuyển biến, không phải đợi đến lúc gặp phải tai nạn thì mới nghĩ đến chuyển. Muốn chuyển cũng không được. Lúc bình thường phải có công phu. Lúc bình thường niệm niệm phải có thiện ý. Niệm niệm là thiện niệm, hành vi là thiện hạnh. Bạn xem, thiện niệm, thiện ý, thiện hạnh, không chỗ nào mà không tốt lành. Tâm tịnh, ý tịnh, hành vi thanh tịnh thì được sanh tịnh độ. Trong kinh nói, và cổ đại đức thường nói, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm tịnh của bạn khởi lên cảm ứng đạo giao cùng với tịnh độ thì rất tự nhiên sẽ được vãng sanh. Pháp xuất thế gian thiện căn chỉ có một, tức là tinh tấn. Đại thừa thiện căn duy nhất tinh tấn, tức là tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Tinh tấn là không giải đãi sẽ thành tựu đại huệ, nghĩa là mục đích mong cầu của chúng ta là hiện tại phải đạt được cứu cánh viên mãn. Phải nhờ vào cái gì? Phải nhờ vào tinh tấn. Phản diện của tinh tấn là giải đãi. Sự chướng ngại lớn nhất của pháp xuất thế gian là gì? Là giải đãi. Những người tu pháp xuất thế tuyệt đối không có tham sân si, có nghĩa là họ đã hội đủ tam thiện căn của thế gian nên mới tu pháp xuất thế gian. Quý vị nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Tu pháp thế gian mà không được, bạn muốn tu pháp xuất thế gian thì càng không được. Có nghĩa là không làm được người tốt trong thế gian, mà bạn muốn làm Phật làm Bồ Tát không thể nào được. Không thể không hiểu những đạo lý này. Vả lại phải hiểu cho thấu triệt. Tại vì sao? Vì khi bạn đã hiểu rõ thì mới phát sinh sức ảnh hưởng đối với tâm hạnh của mình. Nếu bạn hiểu được rất sâu, rất triệt để thì bạn rất tự nhiên chịu làm như vậy. Tại vì sao? Vì làm như vậy có sự lợi ích lớn, làm như vậy rất là hữu dụng. Đối với mình lìa khổ được vui, đối với chúng sanh cũng giúp cho người khác lìa khổ được vui. Còn có việc nào vui hơn việc này hay không? Rất nhiều bạn đồng học học Phật khi đang nghe những lời này cũng đều gật đầu, nhưng họ cũng than với tôi rằng: thưa pháp sư, con làm không được. Tôi biết họ làm không được. Vì sao họ làm không được? Vì họ thể hội không được sâu, cho nên họ thường đến hỏi tôi phải làm sao đây. Tôi mới dạy cho họ phải nghe kinh cho nhiều. Nghe kinh nhiều không phải là nói kinh gì cũng nghe. Phải hiểu cái đạo ý nghĩa này. Bạn là sơ học, sơ học phải nghe kinh cho nhiều, chỉ nghe một bộ kinh, tối đa là nghe hai bộ, ba bộ, không được nhiều hơn ba bộ. Nghe lâu rồi, thời xưa chư tổ sư đại đức ấn định quy củ là 5 năm. Tôi đến Đài Trung thân cận thầy Lý, thầy Lý cũng dạy cho tôi 5 năm. 5 năm chuyên công, chuyên nghe một bộ hoặc là nghe hai bộ, tối đa không được nhiều hơn ba bộ. Tối đa là ba bộ. Nghe đi nghe lại nhiều lần như vậy, mỗi ngày nghe không gián đoạn, nghe suốt 5 năm. Được lợi ích ở chỗ nào? Là tâm bạn đã định. Còn nếu trong 5 năm mà bạn nghe mấy chục bộ kinh thì tâm của bạn không được định. Trong kinh này có dạy nhất tâm bất loạn. Phải tu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là tam muội. Nhất tâm bất loạn là thậm thâm thiền định. Cách tu như thế nào? Tức là phải thâm nhập một môn thì tâm sẽ được định. Phải nghe đi nghe lại. Mỗi khi nghe một lần thì bạn sẽ thể hội khác nhau. Tức là mỗi lần nghe lại thì công phu định lực tăng thêm một lần. Nghe một lần thì được một lần trí huệ. Sau khi đã nghe hết 5 năm như vậy thì bạn đã có định lực và có trí huệ. Hay nói cách khác, tuy rằng chưa đạt được căn bản trí, nhưng bạn đã đạt được tương tự căn bản trí. Từ chỗ này bạn có thể xây dựng lòng tin, sẽ đạt được pháp hỷ. Bạn sẽ rất vui sướng, sẽ cảm thấy rất rõ ràng là phiền não của mình đã giảm ít, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước đã ít đi, trí huệ thì tăng trưởng. Bất luận khi tiếp xúc với tất cả nhân sự vật, tự mình hình như có trí huệ, tự mình biết xử trí, rất thỏa đáng. Chính bản thân tôi cũng là đi theo trên con đường này. Tôi không có tu pháp môn nào khác, tức là chỉ nghe kinh, đọc kinh, giảng kinh. Một đời vui sướng, không hề mệt mỏi. Còn như đáp ứng chuyện bên ngoài, họ thỉnh mời tôi đi diễn giảng. Thật tại mà nói, đó là chuyện bất đắc dĩ, không phải là tôi muốn đi. Không muốn đi, vì sao lại phải đi? Vì đối với xã hội có chút lợi ích, cho nên chúng tôi phải làm. Xã hội hiện tại là thời loạn, tà tri tà kiến, tà thuyết tà hạnh đầy dẫy trong thế gian này. Chúng sanh rất khổ, không biết giác ngộ. Cho nên có người tìm tôi, có được cái cơ duyên này, tôi cũng rất vui mừng, vui lòng cống hiến ra một tí, đem những gì mình đã học được, biết được trình bày cho đại chúng, cung cấp cho đại chúng tham khảo để tu học. chúng tôi tận hết sức kém cỏi của mình để làm. Sau khi làm xong, tôi liền trở về phòng thâu hình của mình để giảng kinh. Tôi không phải ưa thích đi ra ngoài, chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Tất cả chỉ vì chánh pháp trụ lâu dài, cũng là vì tất cả chúng sanh khổ nạn. Hôm nay thời gian đã đến.